Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật người xưa dạy rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong buổi chiều ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Các bạn đã đến đây với điểm hẹn Giêsu chiều thứ bảy. Mỗi chiều thứ bảy chúng ta có thói quen là nhớ đến mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Các bạn đã dành hơn 2 tiếng đồng hồ để chúng ta lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, suy niệm về cuộc đời của mẹ dưới ánh sáng tin mừng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa như mẹ Maria đã chuyên chăm nghe lời Chúa, âm thầm suy niệm trong lòng. Thế giới ngày hôm nay quá ồn ào, không còn giờ để cho người ta âm thầm thinh lặng và suy niệm nữa. Các bạn đã rời đô thị, rời Sài Gòn hoa lệ để các bạn đi đến tận miền cực nam của Sài Gòn, đó là Nhà Bè. Chỉ còn mấy cây số nữa là các bạn hết đất Sài Gòn, các bạn sang đất của Long An thuộc giáo phận Mỹ Tho. Cho nên đây là nơi mà hoang vắng, đây là nơi hoang mạc, để Chúa có thể thì thầm với các bạn lời thì thầm yêu thương, để Chúa có thể nói với các bạn lời nói yêu thương, để Chúa có thể nghe được nhịp tim của các bạn đang đập loạn xạ lên. Vì các bạn cả một tuần lễ bon chen với đời, cơm áo gạo tiền, tình tiền tù tội, lươn lẹo lên lương, thật thà thua thiệt, vân vân. Hôm nay các bạn đã đến đây, các bạn đã rũ bỏ lại tất cả những gì thuộc về hoa lệ của Sài Gòn. Các bạn đã đến nơi vùng hoang mạc này để các bạn tâm sự, các bạn tỏ tình, các bạn nghe tiếng thì thầm của Chúa. Hân hoan đón chào các bạn, một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa các bạn. Thưa các bạn, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà con người đang bị khủng hoảng trầm trọng trong các mối liên hệ. Con người không ngừng vi phạm những điều mà họ đã hứa với Thiên Chúa, họ đã hứa với tha nhân. Các bạn cứ nhìn vào những nhà lãnh đạo các quốc gia, trước khi mà đắc cử, khi mà đang vận động tranh cử thì họ hứa hẹn với người dân nhiều lắm, đúng không? Hứa là sẽ cho người dân cơm no áo ấm, hứa rằng sẽ có công ăn việc làm, hứa rằng ổn định an ninh trật tự, hứa rằng người cày có ruộng, rồi người nghèo có nhà, vân vân. Thế nhưng mà sau khi nhậm chức rồi, sau khi đắc cử rồi, lời hứa ấy cũng theo gió mà bay đi hết, chẳng làm gì được bao nhiêu. Rồi trong lĩnh vực kinh tế tài chính cũng vậy. Chúng ta thấy sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra là vì quá nhiều chủ tịch của các công ty đã gian lận tiền của chính phủ và của dân chúng để làm của riêng mình. Biết bao nhiêu ngàn tỷ đã chảy vào túi của những người mà chỉ có hứa suông, chỉ có hứa lèo, chỉ có hứa quậy, chỉ có hứa bệnh mà thôi. Rồi làm hàng gian, hàng giả, hàng dối, mà miệng thì cứ nói là hàng thật, hàng xịn, hàng tốt. Có không? Có không? Rồi trong đời sống gia đình cũng vậy. Vợ chồng lên hứa hẹn thề non hẹn biển, anh sẽ chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc, khi bệnh hoạn cũng như lúc, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Ấy thế mà có khi vừa mới lấy nhau về, buổi sáng buổi chiều đã xa nhau, vì lý do là vào phòng đêm mà gọi là động phòng hoa trúc, thì nàng mới thỏ thẻ với chàng rằng: anh ơi, tắt đèn đi. Chàng bảo: cứ để đèn cho nó sáng. Bảo: để đèn sáng làm cái gì? Để mình đếm tiền cho nó rõ. Cái đêm mà đêm hạnh phúc, đêm tân hôn ấy, lại ngồi đếm tiền. Rồi đếm tiền xong, tiền nó không đủ sở hụi, đem sổ ra thì cái nợ nó lớn hơn là cái tiền mừng. Thế là bắt đầu hai vợ chồng cắn đắn nhau: anh đã bảo em là thuê soiree đi, em lại đòi mua cơ. Em đã bảo anh là quay 2 máy thôi, anh chơi tới 3 máy, lại còn chơi cái con chuồn chuồn bay trên đường trên đầu nữa cho nó oai. Em đã bảo anh là chụp hình thì chụp in ít thôi, chụp cho đẫy vào, bây giờ tiền đâu mà trả. Anh đã bảo em là đừng có mời cái gia đình đó, nó cứ mời một nó đi hai mà nó mừng có một thôi. Thế là vợ chồng bắt đầu quên hết tất cả những lời thề hứa, là có khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đấu võ mồm, võ miệng không xong, bắt đầu đấu võ tay, võ chân, rồi là xa nhau. Cũng chỉ vì đồng tiền, lời thề đã trôi theo những đồng tiền. Mà có khi nhiều tiền quá, đi hưởng tuần trăng mật, hưởng tuần trăng mật xong thì về nhà mới bắt đầu dập mặt. Thưa anh chị em, tất cả những lời thề hứa trong đời sống gia đình, bây giờ cho thấy bao nhiêu cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa, hơn 50% là đi đến ly dị. Bảo rằng là: ôi, ngoài đời nó như thế, vậy thì linh mục tu sĩ chúng tôi, các sơ cũng nằm xuống rồi thề lời gì đó: ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sư gì đó, như lời thề. Rồi trong bàn tay mẹ bề trên gì đó, con xin thề, rồi dưới đức cha con cũng xin khấn, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là đâu phải tất cả các linh mục, các tu sĩ đều vẹn một lời thề đâu. Cũng có những người đi ngang về tắt, cũng có những người lỗi ước quên thề, cũng có những ngựa chứng trong tu viện vậy. Cho nên là những lời thề hứa với Chúa cũng chỉ là những lời thề trên video, trên những phim ảnh, rồi sau đó lễ tạ ơn, lễ mở tay, lễ mừng gì đó vân vân, rồi thì người ta cũng lỗi ước quên thề với chính Thiên Chúa đấng mà họ đã thề hứa một cách long trọng qua tay những vị đại diện của hội thánh, của cộng đoàn. Thưa anh chị em, chúng tôi xét lại bản thân mình cũng thấy chẳng tốt lành gì cả. Bao nhiêu lần đã lỗi ước quên thề, bao nhiêu lần đã thầy trắng đổi đen. Vì thế thưa anh chị em, chúng ta có thể nói rằng là: vậy thì lời thề hứa hôm nay có còn giá trị gì nữa không? Và Thiên Chúa có thể tin vào những gì con người thề hứa hay không? Và con người có thể tin nhau rằng đây là lời nói thật nữa hay không? Tin rằng đây là thề hứa thật nữa hay không? Hay là cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi? Thưa anh chị em, mời các bạn chúng ta lần rỡ về bài đọc một thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Phaolô khuyên các tín hữu rằng là phải thấu hiểu và ở lại trong tình thương của Thiên Chúa trước khi họ có thể loan truyền tình thương này và chinh phục con người về cho Thiên Chúa. Còn tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu dạy các môn đệ không cần phải thề thốt gì cả, nhưng luôn luôn tập luyện để nói, sống và làm chứng cho sự thật. Một cách đơn giản, hễ có thì nói, nào dây cao kề quạt lên, hễ có thì nói, không thì nói, không thì đọc xuống chứ giơ cái gì, lại giơ lên mà thề. Hễ có thì nói, không thì nói, không có ăn không mà nói, ăn có mà nói. À, thưa anh chị em, có những người bảo rằng mày là cái đồ ăn không nói, mày là cái thứ ăn có nói. Không, còn chúng ta con cái của Thiên Chúa, đặc biệt là con cái của lòng thương xót Chúa, thì ăn có thì nói, mà ăn không thì nói. Thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ, thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Cứ không nói đúng sự thật mà nói dối, nói gian là bởi, mà chúng ta không muốn làm. Chúng ta là con cái của, con cái của Thiên Chúa thì có thì nói, không thì nói. Thêm điều bịa đặt là bởi, ngó sang bên cái có thấy ma quỷ không? Ngó sang bên phải có thấy ma quỷ không? Thấy không? Nhiều lắm thưa anh chị em. Những người mà cứ thích thêm điều bịa đặt, thêm mắm, thêm muối, rồi những người thích buôn chuyện. Mà tôi thấy Faustina có một lần trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Faustina nằm dưới bệnh trong nhà thương, mà cái phòng bệnh nó cũng gần phòng bệnh của bên nam. Faustina bảo rằng là tôi tưởng rằng chỉ có phụ nữ, đàn bà, con gái thì mới lắm chuyện. Tôi nằm gần cái phòng mà tôi thấy các ông cũng lắm chuyện lắm. Mà mấy anh em ở đây cũng vậy, bảo thư cha có cái mấy anh làm việc, mấy anh là chuyên môn đi buôn chuyện thôi. Cứ đi đưa chuyện của người này đưa sang chuyện người kia, mày có biết cái thằng nó thế nọ thế kia không? Chốc lại sang ấy, mày có biết cái anh đó thế nọ thế kia không? Cho nên riết người ta cứ nhìn thấy cái anh chàng đó là người ta thấy ngán ngẩm, không muốn chơi. Vì người ta tuy là chịu khó, nhưng mà chịu khó làm cũng chịu khó đi buôn. Buôn gì? Dưa lê. Cứ lê lết hết chỗ này đến chỗ kia, đưa chuyện người này qua chuyện người nọ, đưa chuyện người nọ qua chuyện người kia, rồi mỗi lần lại thêm tí mắm, mắm mà nó chưa mặn thì thêm tí muối, muối mà nó chưa cay thì thêm tí ớt, ớt mà nó chưa cay thì thêm tí tiêu. Cứ vậy thêm mắm, thêm muối, thêm mà rồi nó chưa hanh hanh thì thêm tí hành, mà nó chưa mùi thì thêm tí tỏi. Mắm, muối, hành, tiêu, ớt, tỏi thêm đầy vào đó. Cho nên từ một cái câu chuyện rất đơn giản mà truyền sang 10 cái miệng thì nó đã thành một cái lẩu thập cẩm rồi. Lẩu thập cẩm đủ mọi thứ trong đó. Cho nên khi mà anh chị em mình nghe cái gì, tốt nhất là nghe vậy thôi, đừng vội tin. Đừng vội tin, lời Chúa bảo là hãy nhanh nghe mà chậm nói. Nghe nhanh có là nghe rồi mình phải phân tích coi người nói có đáng nghe hay không. Vì gặp cái thằng mà nó chuyên buôn buôn dưa lê thì khỏi cần nghe lần thứ hai cũng biết là nó đã thêm tới nửa ký muối rồi. Rồi cái người nói với mình, nói cái câu chuyện đó là cái câu chuyện đó anh ta nói với mình nhằm mục đích nào, nhớ không? Tại vì có lý nào tại đây nó không đến nói với mình câu chuyện đó. Nói với mình có thật là thiện ý hay là tà ý? Nói với mình để gọi là kiếm câu chuyện làm quà. Cũng có những người không có quà cáp gì cả, bèn lấy câu chuyện làm quà. Khách đến nhà không gà thì vịt, gà không có, vịt không có thì lấy câu chuyện làm quà. Dạ thưa cha, cho con biết không, ở cái xứ này, ở cái xứ nọ, ở cái xứ kia. Rồi bắt đầu thêm mắm thêm muối, cho con biết không, trời ơi hôm qua con mới đi, con đến cái chỗ kia nhà thủ căn đoàn, nó trời ơi, nó cãi nhau ghê lắm. Rồi chả có biết không, cái ông trùm đó nhìn như vậy chứ mà ông cứ là cứ thêm mắm thêm muối. Mà anh chị em mình có cái lỗi này, có cái lỗi là nếu người mình không nghe người ta có nói không, không nghe nói làm gì. Cái tật của mình cứ rồi ông sao, rồi bắt đầu nó bí quá, nó bịa ra chứ sao bây giờ, rồi sao nữa, hết rồi còn cái gì nữa. Nhưng mà nó hết rồi này, nó mất hứng, nó phải rồi nó phải phăng ra thêm mớ chuyện nữa. Xong rồi ông đi, ông gặp cái bà kia, gặp cái bà kia sao, cái ông dẫn bà ấy đi, biết dẫn đi đâu vậy, có dẫn đi đâu mà biết, hỏi sao nữa, dẫn đi đâu, bèn dẫn vô cho khách sạn, bịa ra thôi. Bây giờ tại cái tội của mình là mình hóng chuyện, cái tội là hóng chuyện. Rồi sao nữa, sao nữa, với mình nó nói mình nói còn hứng nói gì nữa không. Có ông trùm kia ông ấy đi, ông ấy rồi cảm ơn nha, rồi về khỏe, còn hứng nói gì nữa không. À, còn đây mình rồi sao nữa, ôi hả, mắt thì trợn trừng lên, tai thì vánh lên, miệng thì há hốc lên nghe, làm người ta mới hứng, người ta mới thêm mắm thêm muối vào, đúng không? Người ta bê cái món thức ăn đến mà mình không có thưởng thức ngon gì, ta còn thích ăn thích đem đến không? Không, vừa mới đưa đến, trời ơi mày nấu ngon quá ha, trời nó bê hai ba tô nữa đến, còn để nó đi, rồi cảm ơn nhiều nha, rồi khỏe về bình an. Còn hứng gì nữa không? Không. Cho nên mình cũng có cái tội nha. Cái tội là làm cho người ta thêm mắm, thêm muối là cái tội của mình. Thấy không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cho nên là phải đấm ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi thôi tại bà. Bà lỗi thôi, bà đem chuyện đến bà buồn. Cho nên tôi phải nghe, tôi cũng có tội mà bà cũng có lỗi, chứ không phải không đâu. Đừng có tưởng là cái đứa, thì anh chị em cái đứa mà đi buôn dưa lê mà đến nhà nào đóng cửa nó bán cho ai, phải không? Mua ông bà không, và hay dưa ngon lắm bà, biến bà ấy vào dưa này rẻ lắm bà, sao còn nói gì nữa không. Cho nên là cái tội của mình là cũng cứ mở cửa ra, dưa lê ơi, ngồi buồn mà biết làm cái gì. Ngồi buồn thì lần chuỗi lòng thương xót, ngồi buồn thì lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lần ngồi buồn thì mở máy ra mà nghe. Chứ tội gì người buồn thì phải đi nghe người ta đem dưa lê đến người ta bán. Nhớ chưa? Nhớ không? Nhớ không? Cho nên ai buôn dưa lê giơ tay. Không ai dám giơ tay hết, mà chốc ra kia bán đầy đường. Thưa anh chị em, Phaolô bảo rằng là: thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Phaolô khuyên các tín hữu rằng là tình yêu Thiên Chúa biến đổi con người. Thưa các bạn đây ai đã có kinh nghiệm về tình yêu giơ tay? Ai có kinh nghiệm về tình yêu giơ tay? Giê-xu đi tu hết à? Không ai dám giơ tay cả. Nếu mà chưa có kinh nghiệm tình yêu thì các bạn đến ngày thứ 6, 28 tháng 6 là lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu, mời các bạn đến đây. Chúng ta thầy tham dự một buổi cầu nguyện mang chủ đề là bốn mùa yêu thương. Một giờ các bạn sẽ được phát mỗi người một nửa trái tim. Bốn giờ chúng ta sẽ cầu nguyện với chủ đề bốn mùa yêu thương. Mùa một là mùa vui, hai người quen nhau. Mùa hai là mùa mừng, hai người yêu nhau. Mùa ba là mùa thương, hai người giận nhau. mà mùa 4 là mùa sáng, hai người hòa nhau. 4 mùa yêu thương đấy, mời các bạn đến để coi khi mà mình chưa yêu thì sao, khi mình đang yêu thì thế nào, khi mình đã yêu thì sao, và cho những người sắp yêu, những ai chưa yêu, những người bạn đang yêu, các bạn đã yêu và các bạn sắp yêu, mời các bạn đến để tham dự 4 mùa yêu thương và lễ thánh tâm Chúa Giêsu, lễ trọng thứ 6 28 tháng 6 tại giáo điểm Tin Mừng. Khi yêu nhau thì con người yêu tất cả những gì thuộc về người yêu của mình, đúng không? Đúng không? Khi mình đã yêu ai, Chúa tôi cái tóc nó đẹp thế, ô tôi đôi mắt nó đẹp thế, ô tôi cười duyên dáng thế, đúng không? Khi mình yêu rồi thì mới thấy nó đẹp, còn không yêu cười cười vư va vư vẩn, còn mắt mũi chả làm sao, mình không yêu. Nhưng mà khi mình yêu rồi, thưa anh chị em, thì mình yêu những gì thuộc về mình, ngay cả những cái mà trước đây giờ mình ghét, mình không quan tâm tới, thì bây giờ cũng thành đáng yêu. Vì thế mà ca dao Việt Nam mới bảo rằng là khi mà người chồng yêu người vợ rồi, mà ngày xưa mà vợ thì đi mà ăn quà thì mới nói là cái đồ hoang phí, con đàn bà con gái gì mà suốt ngày ăn chóc 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 chóc. Nhưng mà bây giờ yêu rồi thì bảo rằng là đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Rồi có những cặp vợ chồng ra tòa ly dị, tòa hỏi tại sao mà cô ly dị anh ấy, hay là tại sao mà anh ly dị cô ấy, vì lý do là chúng tôi không ngủ với nhau được. Và tại sao vợ chồng mà không ngủ với nhau được, thưa lý do là vì anh ấy to quá, tôi không thể nào chịu nổi, cho nên tôi ra tòa tôi ly dị, có không? Nhưng mà nếu mà người ta yêu nhau rồi thì bảo rằng là đêm ngủ thì gáy o o, chồng thương chồng bảo gáy cho vui nhà, cho đỡ sợ ma. Thì thưa anh chị em và thưa các bạn, một cách tương tự, khi mà con người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, cảm nhận được tình yêu của Đức Kitô, thì con người sẽ nhìn tất cả theo lăng kính của tình yêu. Các bạn đến với giao điểm Tin Mừng, các bạn đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, các bạn ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, các bạn cảm nhận được rằng Chúa yêu thương mình. Và khi các bạn cảm nhận được Chúa yêu thương mình rồi thì tình yêu Đức Giêsu sẽ biến đổi tôi. Và Phaolô bảo rằng tình yêu Đức Giêsu thúc bách tôi. Các bạn yêu rồi thì các bạn mong mong làm sao mà đến chiều thứ bảy chạy đến với điểm hẹn Giêsu tại giáo điểm Tin Mừng. Các bạn thích rồi thì dù bây giờ người ta có đưa vàng ta nghe rủ bạn, bạn cũng từ chối. Dù người ta có đe dọa bạn, bạn cũng chẳng sợ. Dù người ta có cấm cản bạn, bạn cũng cứ đến. Vì khi mà có tình yêu rồi thì mấy núi cũng, mấy sông cũng, mấy đèo cũng. Còn không yêu rồi thì thưa các bạn có bị người ta đẩy đến đây thì các bạn cũng như là một xác chết mà thôi, chỉ là hồn chương ba mà da hàng thịt. Xác các bạn còn ở đây mà hồn các bạn đang phiêu diêu sang quận 7, đang phiêu diêu sang cái chỗ nào đó, thì không có ở đây. Còn nếu mà các bạn đã yêu rồi thì cho dù khó khăn cách mấy các bạn vẫn cũng cứ đến. Mà càng khó khăn dường như người ta càng khoái đến thì phải, đúng không? Cũng giống như là phim mà cấm dưới 18 tuổi thì những đứa 15, 17 nó khoái coi, vì nó bảo cấm cái gì đó mà nó cấm, nó tò mò nó đi coi. Cho nên những người làm phim đôi khi chẳng có gì để mà cấm, mà phim không hấp dẫn cho nên đành phải đề là cấm dưới 18 tuổi, để cho người ta cái gì càng cấm thì người ta càng tò mò. Còn đây không phải là vì chúng ta tò mò, nhưng mà vì tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy các bạn đến. Tình yêu của một đấng mà đã chết vì các bạn, chết vì tôi này. Các bạn phải cảm nhận rằng là vì tội lỗi của tôi mà Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi của tôi. Chứ chúng ta nói là Đức Giêsu chết vì tội lỗi của nhân loại, đôi khi nhân loại đó đâu có tôi đâu, tôi đâu có tội đâu, tôi còn ngon mà, tôi chỉ cầu nguyện cho người tội lỗi quay trở về thôi, còn tôi còn ngon lắm. Thì các bạn vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Một khi mà chính các bạn phải cảm nhận rằng con người tôi như thế này này, bất xứng như thế này, tội lỗi như thế này, mà Chúa vẫn cứ thương tôi như vậy. Cho nên tôi rất xúc động khi mà đi rảnh nước thánh, có những bạn trẻ quỳ xuống: thưa cha, cầu nguyện cho con bỏ được ma túy đi. Thưa cha, cầu nguyện cho con đi, thuốc phiện mấy chục năm rồi, con muốn quay về với Chúa lắm mà không sao mà chống trả lại được nó. Thì lúc đó bạn ấy phải cảm thấy rằng là Chúa thương bạn ấy, dù rằng mình tội lỗi, dù rằng mình bất xứng, mà mình đến đây Chúa vẫn cứ ôm chầm lấy mình, Chúa vẫn cứ xót thương mình, Chúa cứ lấy máu và nước Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Lúc đó các bạn mới thấy được rằng là tình yêu Đức Giêsu lớn mạnh chết vì tôi như vậy. Cho nên bây giờ tôi không còn sống cho tôi nữa, mà tôi sống cho Đấng đã yêu thương tôi và đã chết vì tôi. Cũng giống như là các bạn có một người nào yêu các bạn, mà các bạn yêu người đó hết mức, thì bây giờ em yêu dấu à, vì anh không sống cho em nữa, mà anh sống cho em, không sống cho anh nữa. Ngày xưa chưa quen em, anh ăn chơi, anh có tiền, anh muốn xài cái gì thì xài, anh muốn chơi cái gì thì chơi, anh muốn quen ai thì quen. Nhưng mà bây giờ tình yêu của em đã chiếm hữu anh. Bây giờ anh cảm thấy rằng em là tất cả cuộc đời của anh. Cho nên anh đi làm, anh dành dụm là cho em, cho các con của chúng mình. Anh chị em thấy không? Khác không? Khác chứ. Khi mà họ có tình yêu rồi thì họ sẽ được biến đổi, bị thúc đẩy bởi tình yêu. Họ làm cũng vì tình yêu, họ ăn cũng vì tình yêu. Đáng lẽ ra anh không ăn đâu, nhưng mà vì em mà anh ăn, có không? Có không? Có chứ. Thưa anh chị em, tôi thấy hai đứa nó mời nhau đi ăn. Cái thằng bạn của tôi nó đâu có biết ăn bún mắm tôm bao giờ đâu. Chúa tôi, nó ngửi thấy mùi bún mắm tôm là nó chán lắm rồi. Ấy thế mà một bữa kia nó đi về, nó bảo với tôi là bây giờ tôi mới thấy là bún mắm tôm ngon thật. Bảo sao mày thấy bún mắm tôm ngon, ngày xưa mày cứ thấy mắm là mày bịt mũi mà. Bảo bây giờ đang yêu, đi với người yêu. Người yêu bảo anh yêu, anh có yêu em không? Bảo yêu chứ. Thì chúng mình đi, thế là rủ đi ra ăn bún mắm tôm. Bây giờ mà cái bún mắm tôm bây giờ lại là mắc tiền chứ chẳng phải rẻ đâu. Nó vô cái quán nó cho cái rổ, cái rá gì đó để mấy cái lá chuối lên, rồi nó cho bún mắm tôm mày đó. Chúa tôi. Có mấy bà đang nuốt nước miếng rồi kìa. Con bé ăn một cách ngon lành, biết thằng này làm sao mà mình ngửi là thấy sợ rồi. Nhưng mà bây giờ người yêu mình đang ăn ngon lành như vậy, mà vì yêu em cho nên anh phải sẵn sàng. Anh yêu gì vậy? Ơi anh đây, này anh, bún này anh, này anh, đậu này anh, hai cái đó còn được, và anh, mắm này anh. Thế anh chị em nghiến răng nghiến lợi và cứ phải cười chứ đâu dám nhăn nhó. Mà nó ăn xong cái mà nó mới đầu ăn cũng ngán lắm, nhưng mà về sau thấy cô nàng ăn ngon quá, mà mình ăn xong cô nàng nhìn mình, cô nàng thấy tươi hẳn lên. Cho nên mình ăn là vì cô nàng. Mỗi lần mình nuốt được một cái miếng mắm xuống, đậu hũ nó xuống, bún nó xuống, cô nàng mắt trợn lên. Mình lại làm thêm miếng nữa cô. Thế là cứ vồ liên tục. Thưa anh chị em, chỉ vì người mình yêu. Cho nên nếu mà các bạn cảm nhận được bạn đang được yêu, cảm nhận rằng các bạn đang yêu, lúc đó các bạn sẽ làm tất cả chỉ vì tình yêu mà thôi. Mà tôi chứng được ở đây, anh chị em đến đây nếu không có tình yêu làm sao mà chịu nổi. Có những người mà muốn đến đây là phải đi vay rồi phải trả góp nữa không chừng, có những người phải bán thóc bán lúa đi. Nhưng mà khi mà đến đây các bạn thấy được một cái giá trị hơn cả giá trị vật chất, hơn cả tạ thóc, hơn cả sào lúa, là các bạn được Thiên Chúa yêu thương, các bạn được Thiên Chúa biến đổi, các bạn được Thiên Chúa chữa lành, không chỉ là bệnh thân xác, những cái bệnh ung thư, những cái bệnh viêm gan, viêm ruột, cái chuyện đó là chuyện bình thường, đối với Chúa chẳng có gì là khó. Cái khó nhất là chuyện mà Chúa biến đổi tâm hồn các bạn. Vì Chúa có chữa bệnh thân xác thì chắc chắn ai muốn chữa bệnh thân xác giơ tay. Ai muốn đến đây để chữa bệnh giơ tay, mau lên lẹ có hết giờ. Ai không giơ tay hết? Ai mà chẳng có bệnh, đúng không? Ai mà dám nói mình không có bệnh không? Đúng không? Mà ai đến đây cũng mong được chữa bệnh. Mà chữa bệnh thân xác đối với Chúa thì quá dễ đi. Ông về đi, ngay giờ này con của ông khỏi đó. Và ông đại đội trưởng trở về, cái thằng con sắp chết rồi, cái đứa đệ tớ sắp chết rồi, mà chỉ một lời, ông về đi, con ông khỏi đó. Ngay giờ đó cái thằng con khỏi liền, rất dễ. Nhưng Chúa muốn biến đổi con người, muốn cứu chữa con người, trần ai khoai củ lắm. Cho nên Chúa phải chết là vì tội của con người, chứ không phải vì bệnh của con người. Nhớ, nếu mà vì con người bệnh tật, Chúa chả cần phải chết mà chữa, chẳng cần, chỉ cần nói một lời thôi. Nhưng mà vì tội của con người, cho nên Chúa phải chết để chứng tỏ cho nó biết rằng tao yêu mày đến mức độ mà tao chết cho mày. Chúa yêu con đến mức độ mà Chúa chết cho con, cho nên lúc đó nó mới quay trở về được. Còn nói gì nói, cho nó cái gì cho, nó vẫn chưa cảm nhận được. Có những nhiều người, có nhà lầu, có xe hơi, có bao giờ họ tạ ơn Chúa không? Có. Có những người tiền rừng bạc biển, có bao giờ họ biết tạ ơn Chúa không? Không. Họ cho rằng đó là sức của họ, khôn ngoan của họ, bố mẹ họ để lại, đó là gia truyền vân vân và vân vân. Nhưng mà khi nào họ cảm nhận được rằng là tất cả những cái đó là do Chúa yêu thương họ, Chúa ban cho họ, và cái đó chưa bằng là Chúa đã chết vì tội lỗi của họ. Họ làm được cái đó, họ đã phạm bao nhiêu tội, họ mới có được những cái của cải to lớn đó. Có bao giờ mà trên trời rơi xuống không đâu. Cho nên khi mà họ cảm nhận được rằng là Chúa chết cho họ như thế đó, lúc đó đó họ mới được Chúa biến đổi, thưa anh chị em. Và Phao-lô mới nói với chúng ta rằng là nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Đáng lẽ là tôi chết rồi, nhưng mà vì người đã cứu tôi sống, cho nên bây giờ tôi sống không còn là tôi sống cho tôi nữa. Nếu mà tôi sống cho tôi thì tôi lại trở về đường xưa lối cũ, có bóng trăng thơ tan 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 tan, cứ đi về đường xưa lối cũ thôi. Còn bây giờ tôi đã chết rồi, cái con người tội lỗi của tôi đáng lẽ ra là chết chắc rồi. Xì ke, ma túy, cướp, giật, gian dối, thề gian, thề dối, lỗi ước, quên thề, đáng lẽ cái đó là phải chết. Nhưng có người chết thay cho tôi rồi, có người lấy máu và nước rửa sạch tội tôi rồi, có người đã hiến mạng sống chết thay cho tôi rồi, để bây giờ tôi được sống như thế này. Mà bây giờ tôi được sống như thế này thì tôi không còn là sống cho tôi nữa, mà sống cho đấng đã yêu thương tôi và đã chết vì tôi. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa phải cảm nghiệm sâu xa được cái chuyện đó, phải cảm nghiệm được lòng thương xót nó sâu thẳm như vậy cơ, chứ phải cảm nghiệm lòng thương xót Chúa chỉ qua những việc mà sờ chạm chữa bệnh thân xác chả là cái gì, đối với Chúa chả là cái gì. Chữa bệnh thân xác Chúa chẳng cần phải chết, nhưng mà vì tội lỗi, vì con người làm nô lệ cho ma quỷ, mà Chúa phải chiến đấu đến mức độ mà vâng lời Thiên Chúa Cha đến chết và chết trên cây thập giá, để đền thay tội lỗi loài người, để chuộc lại tất cả chúng ta về cho Thiên Chúa Cha. Và như vậy thì chúng ta thuộc về con người mới rồi. Con người ngày xưa thì lươn lẹo lê lương, con người mới ngày hôm nay chấp nhận thật thà thua thiệt. Dám không? Một là lươn lẹo lê lương, hai là thật thà thua thiệt. Anh chị em lựa chọn thật thà thua thiệt hay lươn lẹo lê lương? Chọn. Ở dưới kia có vẻ muốn lươn lẹo lên lương hay sao mà không dám lựa chọn thế này. Anh chị em cầm cái quạt lên, bên phải là thật thà thua thiệt, bên trái là lươn lẹo lên lương. Con cái của Thiên Chúa thì chấp nhận thật thà thua thiệt. Quạt sang người bên phải mình, nhắc cho họ và cũng là nhắc cho mình. Con cái của Chúa thì chấp nhận thật thà thua thiệt. Con cái của Chúa thì chấp nhận thật thà thua thiệt. Con cái của Thiên Chúa chấp nhận thua thiệt vì thật thà. Chứ có gì mà phải ngớ ngớ, của sao kỳ nó khác khác. quay đi quay lại nó cũng là một thôi mà. Con cái của Thiên Chúa chấp nhận thua thiệt vì, và vì mình thật thà cho nên mình bị. Còn con cái của thế gian, con cái của bóng tối thì nó lươn lẹo để nó lên lương là vì nó. Cho nên chúng ta là con cái của ánh sáng thì chấp nhận thật thà thua thiệt còn hơn là lươn lẹo lên lường. Có cái bài kia có lẹo lẹo tao lẹo và có lẹo 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 không biết là nói đó. Đó cái tội lươn lẹo cho nó líu lưỡi, thấy chưa, chưa lươn lẹo chưa, lươn lẹo thì líu lưỡi đó. Có lúc là cũng líu lưỡi thôi, tại vì mình có nói dối cuối cùng nó cũng cháy nhà thì cũng phải ra mặt chuột, rồi giấu đầu thì cũng phải lòi đuôi, rồi cái gì còn gì nữa, cháy nhà ra mặt chuột rồi giấu đầu lòi đuôi rồi gì nữa hả, gì nữa hả, cái gì con nói to. Còn cái gì con nói to cho anh nghe coi. Nói to, nói to. Cái gì cơ?
Con thưa cha là cả kim trong bọc đâu ngài nói ra.
Nói to cái gì, kim gì, kim khâu hay kim may, kim gì?
Cái kim trong bọc đâu ngài nói ra.
Cái kim trong bọc lâu ngày nó nói ra, lòi. Rồi, đây cho tặng cho con, giỏi quá, kim trong bọc lâu ngày lòi ra. Tặng cho con một trái tim, đây, trái tim lòng thương xót tặng cho bạn trẻ nha, để bốn mùa yêu thương đến ông.
Con chưa biết được ạ.
Con đã bốn mùa đó, con đang mùa nào? Chưa yêu, đang yêu, đã yêu, sắp yêu, con mùa nào?
Mùa chưa yêu.
Quay lại cho người ta ngó coi, may ra còn hy vọng. Một là con hy vọng, hay là có người vẫn còn nuôi hy vọng. Đây tặng cho con nha. Có đi tu không?
Dạ con không ạ.
Cảm ơn con, ngồi xuống. Thưa anh chị em, vì thế mà Phao-lô bảo rằng là từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Không còn biết một ai theo quan điểm loài người, có nghĩa là không còn nhìn người khác, nhìn trần gian theo con mắt của trần gian nữa, không còn sống theo kiểu của trần gian nữa. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Các tông đồ cũng tưởng rằng Đức Giêsu là đấng cứu nhân độ thế theo quan điểm loài người, có nghĩa là đến tiêu diệt kẻ thù, tiêu diệt ngoại bang, rồi cho đất nước Do Thái thành hùng mạnh thống trị toàn thế giới. Rồi các ông chia nhau, một ông bên tả bộ trưởng bộ giao thông, một ông bên hữu bộ trưởng bộ tài chính, vân vân và vân vân, rồi tranh nhau chỗ cao chỗ thấp, đó là theo quan điểm của loài người. Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy. Nhiều người cũng đến với lòng thương xót Chúa theo quan điểm loài người, có nghĩa là mình tò mò mà đến cũng có. Cũng có nghĩa là mình thấy người ta đi mình cũng đi cũng có. Cũng có nghĩa là theo quan điểm loài người là cho rằng Chúa chỉ là một thầy thuốc để chữa bệnh, chỉ đến cầu mong được chữa bệnh cũng có. Cũng có những người đến cầu mong được trúng số cũng có. Có không? Cũng có những người cầu mong là được đi nước ngoài cũng có. Có không? Cũng có những người cầu mong là được mong được cái gì? Lấy chồng. Chúa tôi giờ mà còn mong nữa. Thì cũng có đi. Thì thưa anh chị em, 60 rồi lại Chúa tôi còn đi bước nữa. Thì bà bước thì bà cứ bước, không ai nói gì đâu. Bà bước mấy bước cũng được, tôi cũng chả nói gì. Thưa anh chị em, đấy là đến với lòng thương xót Chúa theo quan điểm loài người. Nhưng nghe đây, khi anh chị em đến đây rồi, Khi anh chị em cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khi anh chị em lần chuỗi mân côi chầu thánh thể, khi anh chị em dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ biến đổi anh chị em. Chúa sẽ thay đổi cái suy nghĩ, cái quan điểm của anh chị em, không còn theo quan điểm loài người nữa, có nghĩa là không vị lợi nữa, không vì mình nữa, không còn theo quan điểm của loài người, không còn phải chỉ đến với lòng thương xót Chúa là xin ơn này ơn nọ ơn kia, không phải chỉ như vậy nữa, nhớ không phải chỉ như vậy nữa. Có thể ban đầu là như vậy, giống như các tông đồ theo Chúa Giêsu 3 năm rồi, nhớ 3 năm rồi mà đã thay đổi được quan điểm chưa? Chưa. Lúc mà Chúa Giêsu bị bắt cũng bỏ chạy hết, lúc mà người ta hỏi Phêrô thì Phêrô cũng chối lèo lẻo, rồi Giuđa cũng vì ham tiền mà bán thầy mình 3 năm rồi. Thì anh chị em đến giao điểm tin mừng này cũng 3 năm rồi, thấy chưa? 3 năm rồi. Các tông đồ kia kìa mà còn vẫn còn nhìn Chúa Giêsu theo quan điểm loài người, thì huống hồ chúng ta là những con người trần mắt thịt, là những con người nông dân, là những con người miền quê, là những người ngoại đạo, là những người gốc thì gốc đạo mà nó bị chốc gốc từ bao giờ rồi, có không? Còn là những người mà theo đạo chỉ là theo thói quen, có không? Nhưng bây giờ 3 năm Chúa đang luyện, đang mài, đang rũa, đang gọt, đang thanh luyện chúng ta từ từ để bỏ bớt đi quan niệm của loài người, bớt đi suy nghĩ loài người, bớt đi tính toán loài người, để càng ngày ta càng thuần chất là lòng thương xót. Để càng ngày người ta đến với giáo điểm tin mừng này, người ta được Chúa huấn luyện, được Chúa thanh tẩy, được Chúa biến đổi, không còn nhìn anh em mình bằng ánh mắt trần gian, quan điểm của loài người, không còn đến với lòng thương xót Chúa hoàn toàn theo quan điểm của loài người nữa, mà đến là vì tình yêu. Như chúng tôi lúc nãy vừa mới nói với các bạn, các bạn đến đây chiều thứ bảy, các bạn được lôi kéo vì tình yêu Thiên Chúa lôi kéo các bạn, tình yêu Thiên Chúa thúc bách các bạn, và các bạn thay đổi cái suy nghĩ của các bạn, thay đổi cái nhìn của các bạn, thay đổi cách sống của các bạn, và đó là phép lạ cả thể. Hallelujah! 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 Đây, phép lạ cả thể là gì? Một cái suy nghĩ thôi. Thường là ta có cái quạt trên tay, ta chỉ nghĩ đến chuyện ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơi có tiếng thủy dương mấy bờ. Mình chỉ lo quạt cho mình thôi, chẳng nghĩ đến ai cả. Nhưng bây giờ phép lạ xảy ra là tôi đến với lòng thương xót Chúa, tôi không còn nhìn nghĩ theo quan điểm loài người là nghĩ đến mình, mà điều đầu tiên là tôi nghĩ đến người khác, vì tôi biết rằng những gì tôi làm cho người khác là tôi làm cho chính Chúa. Cho nên tôi mới quay sang người bên phải, tôi nói rằng là thật thà thí. Quạt sang người bên phải, thật thà thí. Rõ ràng là thua thiệt, có quạt mà không quạt cho mình mà quạt cho người khác, có phải là thua thiệt không? Có không? Chấp nhận đi, chấp nhận không? Thật thà thí, thật thà thí, có thì nói, không thì nói. Thôi mày đừng, mày cứ nói có, mày nói không đi là mày có được người ta thương. Không, mày nói có đi là mình được thưởng, vừa được thương, vừa được thưởng, ngon không? Đó là theo quan điểm trần gian hay quan điểm của Thiên Chúa? Trần gian là có thì nói không, không thì nói có, thì vừa được thương, vừa được thưởng, vừa được gì nữa? Thương, được thưởng, sướng chưa? Rồi được sướng, rồi thôi sướng luôn đi. Được thương, được thưởng và được sướng. Còn mình chấp nhận là theo quan điểm của Thiên Chúa, có thì nói, không thì nói. Chấp nhận thua thiệt thì vì mình thật thà. Thật thà thì thua thiệt, nhưng được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì đâu. Cho nên tôi chấp nhận sống quang minh chính đại, sống mà có thể đầu đội trời, chân đạp đất, sống mà có thể nhìn thẳng vào người khác mà không một chút mặc cảm. Anh chị em cứ thấy cái đứa nào mà nó lươn lẹo nói chuyện với mình, nó có dám nhìn thẳng mặt mình không? Có dám nhìn không? Tôi gặp một số người gặp tôi cứ lỉnh lỉnh quay đi. Lý do là vì họ đã nói xấu mình. Họ đã nói xấu mình, cho nên gặp mình là họ không dám nhìn thẳng mặt, đúng không? Đúng không? Không dám đối thoại. Tại vì nếu mà dám đối thoại thì không bao giờ phải đi nói xấu. Mà vì không dám đối thoại cho nên đi nói xấu. Mà vì nói xấu thì giấu mặt. Nói xấu thì phải giấu mặt. Mà giấu mặt bây giờ phải dương cái mặt ra, có dám dương không? Dơ cái mặt ra có dám dơ không? Không. Cho nên họ lấp la lấp lén, mày lấp mắt láo láo liên liên, à thứ đó là không có thật. Mắt mặt thì lấm la lấm lét, gặp bắt đầu mặt lấm la lấm lét, mắt thì láo láo liên lươn lẹo láo liên, lấm la lấm lét toàn L mà cũng có long long leo leo trong đó. Thì thưa anh chị em, rõ ràng khi mình không dám sống sự thật thì mình không dám nhìn thẳng vào người ta, không dám ngước mắt nhìn đời và càng không dám ngước nhìn lên Chúa. Không dám ngước nhìn lên Chúa thưa các bạn, vì ngước nhìn lên Chúa các bạn sẽ thấy rằng là ánh sáng, ánh mắt của Chúa nhìn xuyên suốt trước mặt Thiên Chúa, không gì che giấu đậy điện được. Trước mặt Thiên Chúa mọi người đều trần trụi hết, không gì giấu giếm che được đâu thưa anh chị em. Và nếu mình không trả đời này thì đời sau cũng phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Thôi tội tình gì mà cứ phải lươn lẹo, tội gì mà cứ phải dối gian. Có cái bài hát gì ấy, em xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi. Xu nó ngố thật đi, còn ngố thật chứ. Xin người cứ gian dối để tôi tưởng người vẫn yêu tôi. Yes, mà sao mà nó dốt thế? Đó là mù quáng rồi, mù quáng rồi. Khi mà yêu thì mù quáng thì cứ gian dối đi. Anh yêu em lắm, em yêu ơi, em yêu anh lắm. Gian dối miệng thì nói yêu mà lòng nó ghét mà. Thôi kệ nó, em xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi. Chút tôi khờ ấy là khờ, ngố ấy là ngố. Bao nhiêu người chết vì cái tội thích nghe lời gian dối để tưởng rằng người ta yêu mình. Thôi thưa anh chị em, con cái của Thiên Chúa có thì nói, không thì nói, thêm điều bịa đặt là bởi. Cho nên Phao-lô mới bảo rằng là phàm ai ở trong Đức Kitô thì là thọ tạo mới, cái cũ đã qua đi rồi và cái mới đã có đầy rồi. Cái cũ đã qua rồi, cái mới đã có đầy rồi. Cái cũ đã qua rồi là gian dối, là lươn lẹo, là quanh co đã qua rồi. Đập xuống, lươn lẹo, gian dối là cái cũ đã. Giận hờn, giận ghét là cái cũ đã. Rồi bực mình khó chịu, rồi buồn phiền kêu ca càm ràm trách móc, tất cả cái đó là cũ đã. Và Phao-lô bảo cái mới cũng đã có đây rồi. Cái mới là lòng thương xót đã có. Đọc cái gì? Cái mới là lòng thương xót Chúa đã có. Cái mới là yêu thương và tha thứ đã có. Cái có là biết quan tâm đến người khác đã có. Cho nên Phao-lô mới nói tiếp rằng mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa, là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Nhớ, Trong Đức Kitô, Thiên Chúa không còn chấp tội nhân loại nữa. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa không còn chấp tội nhân loại nữa. Cho nên chúng ta cũng không còn chấp tội nhau nữa. Vợ không còn chồng, ôi, vợ không còn chấp tội chồng nữa. Chồng không còn chấp tội vợ nữa. Cha không còn chấp tội con nữa. Mọi người không còn chấp tội nhau nữa. Nhớ, không còn chấp tội nữa. 9 bỏ làm 10. Và chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Giêsu Kitô. Như thế chúng tôi, Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, chúng tôi tha thiết van nài anh em hãy làm hòa với
Thiên Chúa.
Anh em hãy làm hòa với Đấng không hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Đức Kitô không hề biết tội, mà Thiên Chúa làm cho người trở thành tội vì chúng ta, để cứu độ chúng ta. Cho nên chúng tôi tha thiết van nài anh em hãy làm hòa với, mà làm hòa với Thiên Chúa cũng có nghĩa là phải làm hòa với nhau. Nhớ, làm hòa với Thiên Chúa thì chồng cũng phải làm hòa. Làm hòa với Thiên Chúa thì vợ cũng phải làm hòa. Làm hòa với Thiên Chúa thì anh cũng phải làm hòa. Em cũng phải làm hòa. Cha xứ cũng phải làm hòa với. Con chiên cũng làm hòa với. Bề trên cũng làm hòa với. Bề dưới cũng làm hòa với. Và mọi người đều làm hòa. Vì chúng ta làm hòa với, to lên, vì chúng ta phải làm hòa với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải làm hòa. Chúng ta làm hòa với nhau. Vì chúng ta làm hòa với, chúng ta làm hòa với Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải làm hòa. Chúng ta làm hòa với nhau vì chúng ta đã làm hòa với. Cứ vậy và đi đến. Amen. Hay không? Bây giờ mời chị em, chúng ta hay quá là hay, thì chúng ta mở vòng tay ra và bỏ vào trong cái rổ đỏ những đồng tiền bác ái chia sẻ của anh chị em. Đó mới gọi là hay.